18i.net giới thiệu câu chuyện Hoàng Vi phần 16. Phần 16 trốn lên ban công ngồi, mình thấy lòng trống trải ghê gớm. Không hiểu sao gần đây hay xuất hiện những trạng thái không tên ùa về hành hạ mình. Đôi khi mình ước quay trở lại thời gian cách đây nửa năm, khi mình chỉ biết vùi đầu vào sách vở và game online. Không bạn bè trẻ chen gái gú gì hết, cuộc sống đơn giản như đã chết, không mục đích lý tưởng, chẳng suy nghĩ mệt đâu, dứt vài lá tường vi vò vò trong tay. Tường vi đang chuẩn bị nở hồng rực cả dàn rồi, em đến bên mình nhẹ nhàng, làm mình giật bắn, em đưa mình một quả táo, nhưng lúc này mình cũng chẳng muốn ăn. Muốn hỏi em về những gì đang xảy ra mà cứ im lặng để em tự tâm sự thì hơn. Chiều em phải đi gặp mẹ Hoàng mà. Ừ, mẹ em đã làm nhiều điều sai lầm rồi. Ừ, Hoàng biết không? Mẹ thuê người đánh bố Tùng đấy. Mình choáng quá nhưng vẫn cố bình thản hừ hử cho qua. Thuê đánh cái gì? Thuê giết thì có. Mình mà như ông Tùng mình đi kiện cho bà chết. Chỉ tại mẹ dồn bố vào chân tường nên bố mới hành động mất kiểm soát như thế. Em chưa bao giờ hiểu mẹ làm thế để làm gì, nhưng em sẽ gặp mẹ để thương lượng một vài thứ, mẹ từ em cũng được. Ừ, Vi cứ làm những gì Vi thấy đúng, Hoàng sẽ ở bên em nhé, Hoàng đừng bỏ rơi em, sao anh lại bỏ Vi được, nhưng mà anh thấy em không sống với bố được đâu, em đòi mẹ giấy tờ xe với nhà của bố, rồi để bố đi chứ, em đâu phải con gái bố mà giữ bố lại, ừ, giữ bố Tùng của Vi lại thì anh bị bệnh tim mà chết mất, Hoàng đừng thế nữa mà. Bố Tùng rất thương em, ừ, em cũng chẳng biết nói thế nào nữa, thôi kệ đi Hoàng mà, đến đâu thì đến, em cũng còn gì để mà mất nữa đâu, Vi nói gì thế, thế còn anh, em cười, cấu cấu má mình, sẵn đang chán nản, em lại làm mình cảm thấy hụt hẫng khó tả, em như một cơn gió, mà gió thì có đứng yên một chỗ bao giờ, mình về nhà nằm vật xuống giường, cố gắng chìm vào giấc ngủ, cố gắng lạc vào một giấc mơ nào đấy mà không được, cầm điện thoại mà không biết gọi cho ai, chả hiểu sao mình lại rơi vào trạng thái cảm xúc lẫn lộn thế này, cuối cùng mình ấn số bố, Hoàng à. Bố đang định gọi cho con có việc gì hả? Bố chiều con đến chỗ bố đi. Bố muốn con gặp một người. Ai vậy? Bố hỏi thế thôi chứ mình thừa biết bố định giới thiệu ai rồi. Hẹn bố xong mình nằm nghỉ một lát. Nhắn tin bảo đưa em đi gặp mẹ thì em không nói không cần. Buồn thật chỉ mong chóng qua những thứ rắc rối này. Để mình và em bên nhau mà không cần phải lo nghĩ buồn phiền gì cả. Mình sang nhà bố lúc 4 giờ chiều, vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ. Đến nhà bố bấm chuông gọi. Nhìn qua khe cửa vào trong sân đã thấy bố nuôi thêm một con cún Nhật. Chắc người phụ nữ sống cùng nuôi chứ bố chẳng bao giờ nuôi cái con chó thắt nơ ở cổ thế kia đâu. Bố cười tươi lắm, khác hẳn mình. Lết vào phòng khách nhà bố, chẳng muốn ăn uống gì, chỉ muốn xem mặt cái người bố muốn giới thiệu thôi. Hoàng hôm nay không đi học à, con không, sao thế con, nhìn bơ vờ thế không ạ? Bố hỏi gì trả lời nấy, mình không đủ bình tĩnh đợi thêm, bố muốn con gặp ai, đợi bố lát nhé. Bố đi lên phòng một lúc, mình ra sân ngồi chơi với con cún, tưởng tượng cái hồi bố và mẹ mới quen. Rồi tỏ tình, rồi cầu hôn, rồi hứa hẹn, xong sinh ra mình, xong cãi cọ, xong bỏ đi, tình yêu cũng có là gì đâu khi lòng tự trọng bị tổn thương và sự ý kỷ vượt xa tầm với bố xuống. Mình và người phụ nữ của bố nhìn nhau trong chốc lát cũng đủ để trong lòng hai người phát sinh đủ thứ cảm xúc. Đời nhiều khi hài hước thật, trời cho trò chơi, trêu ngươi quá đáng. Đây là người bố muốn con gặp, con hiểu, hai người làm quen đi, đây là cô Thi, sao con, khi tìm hiểu một người phụ nữ, ngoài nhan sắc ra bố không tìm hiểu gì thêm, à, ý con là, cũng không cần biết quá khứ của người ấy à, mình giận dữ đến nỗi cũng chẳng cần biết bố có tổn thương hay không, bố khiến bao nhiêu thứ sụp đổ trong mình, vỡ vụn không thương tiếc. Một người phụ nữ quan hệ bất chính rồi sinh ra một đứa con không phải của chồng, một người phụ nữ bỏ mặc con mình để chạy theo hạnh phúc mới, cướp đoạt tài sản của người khác mà không thấy xấu hổ, khi bị đòi lại thì thuê người giết chết. Hoàng, con nói gì thế? À không, loại người này thì không thể gọi là phụ nữ được. Cái loại đàn bà này còn không xứng được gọi là người thì đúng hơn. Mình không hiểu sao người mình thương yêu lại được sinh ra bởi cái thể thống này. Mà bây giờ điều khiến mình hoang mang nhất, vì là con gái của ai, không thể là của bố được. Bố mới chỉ quen cô ta cách đây không lâu. Bố có biết con gái cô Thi là ai không? Không khéo hai người sẽ bất ngờ lắm đấy. Em còn có con gái à? Em định giới thiệu nó cho anh chiều nay. Nhảm nhí, vớ vẩn. Cô ta không thấy một tí gì xấu hổ cả, chứ không phải định dối trá đến phút cuối cùng à? Hoàng ơi, hôm nay hình như con có uống rượu. Con chẳng uống gì cả. Bố muốn kiểm chứng thì tự bố làm đi, con về. Hoàng ơi, từ từ đã. Mình chạy ra phòng khách, nhận ra trong nhà từ nãy đến giờ không chỉ có ba người. Choáng váng hơn là người khách thứ tư không ai khác, chính là em. Vì à, em đến từ bao giờ thế? Hoàng, đừng nói gì nữa. Anh, đừng nói nữa. Im lặng. Em đi qua mình vào phía trong nhà, lạnh lùng đến trước mặt mẹ em. Mẹ đưa giấy tờ cho con để con về. Tất cả mọi chuyện diễn ra trong vòng chưa đến 15 phút. Mọi hạnh phúc ảo tưởng của bố cũng tan theo nước mắt. Chẳng biết trách ai, chỉ trách bố chọn nhầm người. Mình đợi em ở cổng, em bước ra, lên xe về cùng mình, không nói một câu nào hết. Mình đèo em về trong im lặng, giữa hàng ngàn hàng vạn tiếng ầm ĩ của thành phố lúc tan tầm. Mình vốn không tin vào sự sắp đặt của số phận, không tin vào những câu chuyện hoang đường, vậy mà giờ đây chẳng có cách nào để chối bỏ. Khi mình trở thành nhân vật chính trong câu chuyện hoang đường ấy, em nói lời chia tay vào ngày hôm sau, mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần chờ đợi một kết cục chẳng mấy tốt đẹp. Nhìn em khóc bên những nhánh tường vi, tim mình như bị cắt lần lượt, từ tâm nhị đến tâm thất, máu trong tim xối ngược chảy xuôi, đau đớn đến từng tế bào, không nói từ chối cũng không đồng ý. Mình kéo em vào lòng, tìm môi em trong nửa phần tủi hận, nửa phần giận dữ. Điều duy nhất trong lúc này mình muốn là chiếm lấy cơ thể em, làm mọi cách để em hiểu rằng mình yêu em và sợ mất em như thế nào. Môi em nóng ấm trượt qua môi mình ướt át. Mình bị em đẩy ra, sẵn sàng chờ đợi một cái tát nảy lửa, nhưng không gì cả. Em về phòng và đóng rầm cửa lại, bỏ mặc mình một mình bên dàn tường vi. Gió đêm thốc lạnh đến thấu xương. Mình trải qua những ngày tháng khủng khiếp nhất của tuổi trưởng thành. Ngôi nhà vốn đã trầm lại càng lặng hơn. Mẹ ít nói và bù đầu vào công việc. Mình đi học về cũng chỉ cố nuốt vài miếng cơm rồi gục đầu vào sách vở. Thỉnh thoảng vẫn thấy chó có lát chở em về nhà. Biết là bạn bè chứ chẳng phải hẹn hò gì nhưng vẫn thấy buồn. Có hôm lên phơi quần áo nhìn thấy em ngồi đung đưa chân rồi hát, đứng ngắm em trong im lặng mà trái tim muốn khóc một trận cho thỏa lòng. Ba con mèo cứ lớn dần trong sự chăm sóc của mình. Nghe nó nghêu nghéo vang nhà lúc đói cũng bớt hiu quạnh hơn. Bố gọi điện khi mình vừa tan giờ học, nghe giọng bố vẫn điềm đạm như bình thường. Con xin lỗi về chuyện hôm trước. Không sao, có gì đâu. Bố cũng hiểu ra nhiều thứ. Bố với cô Thi sao rồi? Ổn con ạ. Dù gì thì bố cũng không phải là người bị phân tâm bởi quá khứ hay tương lai. Dạ, còn con mới Vi, nếu bố lấy con Thi thì con với Vi chẳng hóa là anh em một nhà. Bố còn hỏi gì nữa à? Thật ra thì bố nghĩ sống ở thời này thì không nên để những quy tắc chuẩn mực đè ép mình quá đáng. Dạ, bố cũng không định kết hôn lần nữa đâu, mọi thứ chỉ đẹp khi yêu thôi. Nói với bố thêm vài câu, rồi cụp máy, bố vui là được rồi, chỉ mong cô Thi đừng sinh thêm đứa trẻ nào nữa, là con của cô ta thì chỉ khổ thôi, Hoàng dạo này gầy quá, mẹ nấu cơm không ngon à? Không phải đâu mẹ, chắc do tiêu hóa, hôm nay mẹ ăn đi nhé, đêm con ăn sau, dọn ra rồi còn gì nữa, mẹ ăn đi, con mệt lắm mẹ à, lên phòng đóng cửa lại. Nghĩ đến cảnh mẹ ngồi ăn một mình cũng muốn ứa nước mắt, nửa đêm mẹ gõ cửa nhẹ nhẹ, ra mở cửa thì mẹ dúi cho bát cơm rồi chạy xuống nhà luôn, mình nhìn bát cơm, dựa vào cửa, ngồi bệt xuống đất mà khóc, bát cơm nóng hổi, đủ rau, thịt và trứng, nóng thế này chắc mẹ vừa dậy nấu lại cho mình, cầm thìa vừa xúc cơm ăn vừa nấc lên. Đã bao giờ nấu được cho mẹ bữa cơm nào đâu mà cứ hành mẹ mãi thế này, cơm nghẹn ứa ở cổ nhưng vẫn phải nuốt khi nghĩ về lúc mẹ cặm cụi dậy hâm lại đồ ăn. Mình không muốn mọi thứ cứ nặng nề thế này mãi, gõ cửa phòng em một cách kiên nhẫn, mình sẽ chờ đến lúc em ra mở cửa thì thôi, đợi khoảng 15 phút, cuối cùng cánh cửa cũng có tiếng động. Em đứng trong phòng, cách mình chỉ một cái nắm tay, mà tại sao nhìn em ra thế, em mặc bộ đồ ngủ mẹ mình đi công tác mua tặng em, trông em như một đứa trẻ chưa lớn. Không hiểu sao cứ đứng trước mặt em là mình lại bất lực như thế này, nhìn em lạnh lùng không cảm xúc, mình biết em giận mình đã xúc phạm mẹ em, khinh thường hoàn cảnh gia đình em. Nhưng tất cả chẳng phải do mình bị cảm xúc chi phối quá nhiều sao, tại sao yêu mà em không thể hiểu cho mình điều đó, em luôn bắt mình hứa đừng bỏ rơi em. Thế mà cuối cùng người bị bỏ rơi lại thay đổi vị trí, anh rất nhớ em, anh không níu kéo gì đâu, chỉ là lúc này anh không điều khiển được cảm xúc, anh rất yêu em. Em không đáp lại một lời, chỉ lặng yên đứng trong vòng tay mình, cuối cùng thì vì lý do gì chứ, mình và em đâu có ngăn cách gì đến mức phải chia tay thế này, đâu phải anh em ruột, đâu phải bị ngăn cấm, là do tự thân một trong hai người của mối quan hệ này muốn tan vỡ, tại sao tình yêu không đủ lớn để chèn chỗ cho vô vàn những lỗi lầm tầm thường và không đáng giữ. Mình bắt xe về quê nội sau khi kỳ thi cuối kỳ một của năm nhất kết thúc. Tết này mẹ muốn về ăn Tết với bà nội nên bảo mình về trước với bà một thời gian, 28 Tết mẹ sẽ về. Gần đây do tâm trạng không tốt lại không hay ở nhà nên mình không nghe điện thoại của thằng học được, không biết thằng bé có giận mình không nữa, đi chậm chậm trên con đường ngày xưa có em. Nhớ đến lúc em tung tăng rồi hát mấy bài hát trẻ con mà vì cười, nhìn thấy mình đầu tiên là thằng giới, thằng này muôn đời bị tiêu chảy nên lúc nó ngồi vớt bèo ở bờ ao mình cứ tưởng nó ngồi ủa. Thằng bé đứng bật lên ngó mình một lúc cho chắc rồi chạy khắp đường làng gọi lũ trẻ, chúng mày ơi thằng Hoàng Thanh về này, chúng mày ơi mẹ thằng kia hét to thế bà Thanh nghe thấy bây giờ. Ừ nhỉ thôi chết lỡ mồm, thằng học không biết chui từ đâu phi một phát ra trước mặt mình, thằng này từ khi biết yêu nuôi tóc hay sao ấy, vốn quen nhìn nó đầu chọc rồi giờ thấy tóc lơ vơ trên đầu nó trông như lông mọc trên mông, mày hả Hoàng, không tao thì ai, đi em thằng chó, nói xong nó dốc mình lên vai. Chạy vào vườn quẳng vô đống rơm, chả hiểu mình làm gì nên tội mà cả lũ lao vào hành xử, thằng thì cầm đồ đạc mình đem đi giấu, thằng giữ chân tay. Còn thằng học với thằng đạo thì lột quần dài mình ra treo lên cành nhãn, để mình mặc mỗi cái quần xịp chết mất đờ em mờ chúng mày trả quần bố ngay treo lên cây nhãn mà lấy đề. Tao ăn mặc thế này trèo nào được thế thì cứ trốn trong đống rơm nhá. Nói xong mỗi đứa một ngả về thăm bà mà phải bẻ lá chuối quấn quan hông chạy về nhà. Bà nhìn mình cười khùng khục. Lấy tạm cho mình cái quần ái đen của bà mặc vào như bơi trong quần. Đứng trước gương ngắm mà khóc thét. tối ăn cơm xong mình phải lấy nịt buộc buộc hai ống quần lại cho đỡ loe xòe rồi đi đòi đồ đạc. Cái lũ này giờ không chừa ai, quậy cả mình. Học ơi, cái gì à? Trả quần tao. Sang nhà thằng Đạo mà đòi chó, bọn này giở trò gì với mình không biết. Lếch thếch sang nhà thằng Đạo, Đạo ơi, cái gì thế, trả quần tao, bọn nó vứt đồ của mày ở sân kho ý, ra mà lấy. Cái bọn mất dạy này, lại lết ra sân kho, mặc quần nái của bà mỏng dính, rết ngứa cả đùi. Bọn trẻ treo đồ đạc mình lên mái hiên nhà kho, ngó qua ngó lại không thấy ghế ghiếc gì để trèo lên lấy. Dưới mái hiên còn có bãi cứt trâu to đùng, kinh chết, có cần bọn tao giúp không? Chúng mày không lấy cho ông giết bây giờ, cả lũ ra ngó ngó. Nhìn mặt thằng nào thằng nấy đều nguy hiểm vãi đạn, một lúc sau tự nhiên một thằng hô chạy, cả lũ chạy biến đi chỉ còn mỗi mình đứng lại, giờ à, lại ngẩng lên tìm cách lấy đồ. Đang ngu ngơ tự nhiên nghe đoàng một phát to đùng, phải nói là muốn gọi lũ trẻ kia bằng cụ luôn, nhét pháo vào giữa bãi cứt trâu cho nó nổ, người mình từ đầu đến chân dính toàn cứt, tiên sư chúng nó chứ, cả bọn lao ra hét ầm lên chào mừng mày quay trở lại thế giới của bọn tao, ồ dìa a, xong cả lũ lao vào khiêng mình chạy quanh kho. Thành ra thằng nào thằng nấy ai cũng dính cứt trâu, sao mày lâu về thế, dạo này gầy thế này, con Vi đâu, sao mày cho thằng học vợt muội mà không cho tao, câu cuối cùng là của thằng Đạo, hỏi mình có vẻ rất cay cú, chắc thằng này cũng thích con Thu rồi, đi ra sông tắm đi, thôi xin, đang mùa đông, tao biết có chỗ nước xoáy ấm lắm, tao không biết bơi đâu, ra bọn tao đỡ. Chẳng để mình đồng ý, lũ trời đánh này lôi mình ra sông, lột hết quần áo rồi quẳng mình xuống, khỏi phải nói mình lạnh gần chết, nhưng lúc sau vần vò với chúng nó một lúc cũng thấy vui. Sướng nhất là tối về lấy được đống đồ đạc, không từ giờ đến Tết phải mặc quần bà thì chết, nay tao vào ngủ với mày nhá, mai sang nhà tao chơi, mày về đúng lúc anh tao cưới. Anh Đại đã cưới rồi á, 20 rồi, chả cưới thì làm gì, lấy vợ về còn có thêm người làm đồng giúp mẹ, lấy ai thế, chị thằng Đạo. Quả này mà lúc nào hai vợ chồng chửi nhau khéo hai nhà nhảy sang đấm nhau luôn, ha ha, thằng học mở cửa chạy vào nhà rồi tíu tít với bà, mình đi thay quần áo rồi chạy ra chơi cùng cho vui. Đêm đến hai thằng trải chiếu nằm dưới đất, nó kể đủ chuyện trên trời dưới bể cho mình nghe, cứ như lâu lắm, rồi không có người tâm sự, hôm nọ mải đi thuê phông bạt đám cưới cho anh cu. Tao không kịp học bài cũ, sáng đến lớp bị cô giáo bắt lên bảng, tao nghĩ nát tóc không ra, lúc sau thấy cô giáo đi ra ngoài mừng quá, không ngờ cô vào cửa sau, ngồi kẻ bàn cuối lớp. Tao vội chạy ra cửa ngó ngó, rồi hớn hở chạy vào bảo, chúng mày ơi cô đi rồi, phô tao đi, bài này làm thế nào, thế là cả lớp được trận cười đứt ruột, tao được một về chỗ, còn nữa. Hôm nọ đi đái tập thể tao mới phát hiện ra chim thằng Đạo bị vẹo mày ạ, cả lũ đái thẳng, nó thế đéo nào nước đái cứ xiên sang bên phải, tao buồn cười quá bảo cả lũ xem. Xong tao chạy về kể cho con Thu nghe, bị thằng Đạo xông vào đấm, mẹ, hai thằng đấm nhau vỡ mặt chỉ vì cái chim vẹo, mặt cười, thằng vô duyên, nó không đánh mày chỉ vì cái chim đâu, đánh vì gái đấy. Hôm trước bọn tao đi chăn trâu, mải chơi diều để trâu ăn hết bãi đỗ của người ta, rồi cả lũ bị mấy ông chủ ruộng ra bắt nằm hàng dài trên ruộng để quất roi vào mông. Riêng tao thằng lớn nhất vừa bị quất vừa bị búng, hít giờ chim vẫn còn tím đây này, thằng bé đứng dậy đang định móc cho mình xem thì mình kéo xuống chùm chăn lên đầu nó, mặt cười, cười gần chết. Giờ mà móc ra thì bà ngất mất, mỗi lần nghe thằng này kể chuyện là mình cười tưởng như bục ruột, mình đã bỏ quên hiện tại để về lại với cuộc sống của đồng quê. Cuộc sống của những đứa trẻ vô lo vô nghĩ, cả ngày chỉ gắn với con trâu và đồng ruộng, đi học thì bày đủ trò quậy phá trường lớp và cô giáo. tạm quên đi những kỷ niệm đã trải qua cùng em để đón nhận lấy những nụ cười đúng nghĩa, nhắm mắt ngủ và vẫn còn cười vì tiếng thằng học vẫn ồm ồm bên tai. Cái thằng này, nếu không có con Thu thì nó yêu mình si em mất.